Phong lưu võ trạng nguyên, chương 262, trang bị cực phẩm, 3, góc truyện audio.com, Tần Tiêu lấy thêm một vài bản vẽ nữa, nói, đây là mã tấu và phi đao ta thiết kế, tuy hình thức đơn giản nhưng yêu cầu tài liệu phải tốt một chút. Nhất là loại mã tấu này, tốt nhất nên sắc bén và chống gì cũng phối hợp với vỏ da đao kiếm chuyên dụng cố định gắn trong giày. Lô Đại Tượng cầm qua bản vẽ nhìn xem, hai mắt tỏa sáng. Ồ, phi đao này so với những thứ hiệp khách giang hồ sử dụng không khác quá lớn, còn mã tấu này hình thù kỳ lạ, phần lưng còn có rãnh răng, ân, đích xác là suy nghĩ khác người, sếp đặt thiết kế rất đẹp. Tần Tiêu âm thầm buồn cười, đây là mã tấu chuyên dụng cho bộ đội đặc chủng, có thể không xinh đẹp sao? Lô Đại Tượng suy tư một hồi, nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Thượng quan đại nhân, vận khí Tần tướng quân này thật tốt nha, còn không phải tốt bình thường. Trước đó không lâu thì vừa vặn có mang một số huyền băng thạch tới, trong tương tác giam vừa luyện chúng thành thiết tinh huyền thiết, vừa vặn dùng chúng chế tạo mũi tên và mã tấu. Ai nha, lão phu sinh thời có thể chế tạo được binh khí tinh diệu thế này xem như nhân sinh thật đặc sắc. Hậu tẩy, ngươi đem những món này đi làm cho lão phu, làm ra hai phần tinh phẩm cho lão phu xem. Hậu tẩy cung kính nói, ân sư yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sự phó thác, Thượng quan Uyển Nhi khẽ cười nói. Lô đại nhân, việc này xin nhờ lão nhân ra rồi. Lô đại tượng cười ha hà, nói, thượng quan đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ngài dặn dò cái gì lão phu dám không dụng tâm sao? Tần tướng quân, người còn có đồ vật gì cần chế tạo thì mang ra đi. Lão phu lần này sẽ hào phóng một lần, việc của ngươi lão phu sẽ tiếp hết. Tần Tiêu cũng không có khách khí, lấy thêm ra hai phần bản vẽ. Lô đại nhân, kiểu binh khí này chắc hẳn ngài nhận ra. Tựu đây chính là binh khí tùy thân của Vũ Văn Thành Đô, Phượng Xí Liêu Kim, Tần Tiêu muốn làm nó. À hát, chuyện này đương nhiên lão phu biết rõ. Truyền thuyết nó nặng 400 cân đúng không, mà chuyện này thật vô nghĩa, 400 cân thì cả ngựa cũng không mang nổi. Việc này dễ dàng, nhưng mà muốn làm binh khí tốt thì thời gian sẽ lâu một chút, công phu cũng bỏ nhiều, nhiều lắm chỉ cực nhọc mà thôi. Hơn nữa loại binh khí của đại nhân không có khuôn mẫu sẵn, toàn bộ công tượng rèn cũng phải hơn nửa tháng mới được, đây là phần cái gì đó. Quần áo sao, trong lúc này, là như thế nào tách ra khép lại? Tần Tiêu cười nói, đây là một loại giáp mỏng do Tần Tiêu thiết kế ra, tài liệu là đồ bình thường trong tương tác giam này đã làm được nhưng muốn làm mỏng một chút, nhẹ một chút và phải thông khí giải nhiệt tốt. Hơn nữa từ vai tới chân phải hợp làm một, còn phải co giãn thích hợp với các hình thể lớn nhỏ khác nhau. Mặt khác trong này còn có một đồ vật gọi là khóa kéo có thể dùng kim loại chế thành. Đại nhân mảnh liếc mắt nhìn có thể hiểu được loại khóa kéo này kéo từ dưới lên thì quần áo khép lại. Kéo xuống thì quần áo cởi ra, không cần phải có móc khóa hay là thắt lưng gì đó. Lô đại tượng kêu to, tốt, thật sự là quá tốt, thứ này gọi là gì? Khóa kéo, diệu, thật sự là khéo, mặc dù chỉ là một thiết kế nho nhỏ, nhưng mà dụng tâm thật sự chu đáo. Là tiên phong a hát, từ nay về sau loại khóa kéo này vô cùng hữu ích ở nhiều nơi, ví dụ như áo giáp của các tướng sĩ mặc áo giáp vào và kéo một cái thì xong việc. Không cần phải có nhiều người giúp mặc vào. Tần tướng quân, thiết kế này của ngươi quả thực là đại phát minh, tác phẩm tinh phẩm a. Tần Tiêu cười ha hà, nói, Lô, góc truyện audio.com, đại nhân, người khen quá mức rồi, nhưng không biết Lô đại nhân làm áo giáp này trong bao lâu. Lô đại tượng tỉnh táo lại cau mày, lắc đầu. Loại tài liệu áo giáp này quả thật không dễ tìm, Đông Hải vừa đưa tới ra cá sấu, hoặc là người Hồ vừa chuyển tới ra lạc đà, Nha Châu, ra rắn đều phải thử một chút. Hơn nữa còn phải giáp sắt vào phòng đao kiếm chém, vừa phải thông khí tốt, những thứ này nhìn thì vô cùng tinh diệu, nhưng bắt tay vào làm thì quá khó. Còn loại khóa kéo này, nhìn thì thật nhỏ nhưng mà mũi răng của nó phải đều. Chuyện này phải làm một thời gian mới có thể làm xong khuôn mẫu. Như vậy đi, Tần tướng quân, Thượng quan đại nhân, đồ vật này lão phu tự tay làm. Trong 3 tháng nhất định sẽ có hàng mẫu. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi. Vậy thì đa tạ Lô đại nhân rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Lô đại tượng có chút sợ hãi, nói. Còn nữa không Tần tướng quân? Tần Tiêu cười ha hà, nói. Còn có một chút vật nhỏ cũng không phiền toái Lô đại nhân tự mình xử lý. Ân, hậu đại nhân, ở đây có vài món nhỏ nhặt ngươi nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hậu tẩy nhìn qua, nói, đích xác là rất đơn giản, nhưng mà những thứ này làm cái gì? Tần Tiêu nói, loại quần áo này gọi là áo ba lỗ chuyên dùng cho huấn luyện, làm từ cỏ là được rồi, dùng cho nó giống màu sắc trong rừng cây, gọi là áo ngụy trang, loại này là thắt lưng chuyên dụng, chính giữa có một cái mấu, chỉ cần bật lên là có thể thích hợp cho vòng eo mỗi người khác nhau, còn loại quần này cũng giống như áo ba lỗ, đây là quân phục ngụy trang, cũng dùng cho huấn luyện. Còn có ủng da này, sau chân phải có chỗ chứa mã tấu chuyên dụng, còn có thể buộc dây giày, dễ dàng cho kỵ binh khống chế bàn đạp, cũng có thể bảo vệ tốt bàn chân. Hậu Tẩy nói, Tần tướng quân, những vật này đơn giản và dễ làm. Nhưng mà những chỗ rất nhỏ này dùng để chứa cái gì? Ngài đừng nói là rất thuận tiện, rất thực dụng. Tần tướng quân, những thứ này phải làm thủ công đấy, dự tính làm bao nhiêu bộ? Tần Tiêu suy nghĩ một chút, những bộ trang bị huấn luyện này liền làm 100 bộ đi. Quá nhiều ta cũng thấy phiền toái mọi người. Đi, Hậu Tẩy gật đầu đáp ứng, nói, 100 bộ trang bị huấn luyện cùng hàng mẫu thiết nỏ trong vòng 2 ngày giao cho Tần tướng quân. Tương Tác giam hơn 100 tượng sư, hơn 1 vạn công nhân làm chút việc này không thành vấn đề. Tần Tiêu vui mừng không thôi. Cảm ơn Hậu đại nhân. À hát, Lô đại nhân, chừng nào vũ khí của ta làm xong và giáp mềm hộ thân làm tốt, có thể phái người thông chi Tần Tiêu một tiếng. Được, không có vấn đề. Lô đại tượng vung tay. Lão phu mấy tháng rồi không làm gì, có lẽ sẽ chết già, nhưng mà những đồ vật Tần đại nhân bảo làm ta sẽ làm. À hát, thượng quan đại nhân. Lô đại tượng cười hì hì kéo thượng quan Huyền Nhi qua một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ống đồng nhỏ giao cho thượng quan Huyền Nhi. Đồ vật nhỏ này là ngươi lần trước tới tìm ta bảo làm, hiện tại giao cho ngươi. Thượng quan Huyền Nhi vui mừng tiếp nhận, nói, cảm ơn Lô đại nhân. Lô đại nhân yên tâm đi, sau khi những việc Tần đại nhân giao cho ngài làm xong thì chút việc đó là cái gì đâu, nhất định có thể làm thành, ngài lão cứ yên tâm đi. Cách chương.